Xin chào tất cả các cậu. Chào mừng các cậu đã đến với podcast của Lui. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì ngày hôm nay đã có mặt ở đây để lắng nghe và đồng hành cùng tớ trong tập podcast lần này. Ở tập 9 vừa rồi là một tập chứa đựng rất nhiều những kiến thức về Phật Pháp. Ban đầu thì tớ nghĩ rằng nội dung này có thể sẽ hơi khó nghe đối với các bạn trẻ. Tuy nhiên thì tớ khá bất ngờ khi mà tập podcast đấy lại nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực. Và thậm chí là cho đến tận bây giờ đã là 2 tuần kể từ ngày mà tập podcast đấy lên sóng mà nó vẫn còn nằm trên bảng xếp hạng của Apple Podcast. Đâu đấy thì tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Không những là mình được ủng hộ nhiều, mà còn là vì bản thân mình có thể đem những điều tốt đẹp đến với tất cả mọi người. Cuộc đời này có những khi ta chỉ cần như vậy, sống trọn vẹn và làm những điều có ích. Thỉnh thoảng thì tớ cũng hay mê tín một chút. Con số chủ đạo của tớ là con số 6. Thì cái con số này nó vừa là sự yêu thương, vừa là sự sáng tạo. Chắc cũng bởi vì thế mà hiện tại tớ mới đang làm một công việc sáng tạo nội dung, như là một cơ duyên mà mình không thể biết trước được. Và tớ vừa mới có một công cuộc chuyển nhà sang một căn hộ mới, view thoáng hơn, xịn hơn. Và khi mà tớ bước vào cái căn nhà này thì tớ cảm thấy rất thoải mái. Mình cảm thấy như được sống một cuộc đời mới. Và trước khi mà chuẩn bị di chuyển sang căn nhà mới thì tớ đã đứng nhìn cái căn nhà cũ của mình rất lâu. Và tự dưng lúc đấy trong lòng tớ có một cái cảm xúc rất là lạ. Tớ đã gắn bó với căn nhà đấy 4 năm trời. Những chuyện vui, chuyện buồn, cả những biến cố, tất cả đều khắc ghi vào từng ngóc ngách. Nó chất chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp. Và cũng thật tiếc khi phải rời xa. Khoảng thời gian 4 năm trời đủ để ta cảm thấy thân thuộc với nó. Rời xa một thứ gì đó rất thân thuộc với mình, khó thật mà. Có những lúc ta muốn ở lại một nơi chốn nào đó lâu thật lâu. Ta muốn được sống trọn vẹn với nó. Ta muốn được gắn bó với nó. Nhưng cũng có những lúc ta buộc phải nói lời tạm biệt để đi tìm cho mình một nơi chốn khác yên bình hơn. Tớ cũng từng đọc được ở đâu đó một câu như thế này: khung cảnh phía trước rất đẹp, vậy nên đừng quay đầu nhìn lại phía sau. Khi mà sang căn nhà mới thì mọi thứ đều mới. Cuộc sống của một cô gái độc thân và ở một mình cũng khá thú vị. Tự mình bày biện trang trí cho căn nhà mới của mình, tự mình nấu những món ăn mà mình thích. Mình có thể ngồi xem một bộ phim cho tới sáng, có thể ngồi khóc mà chẳng cần phải kìm nén với ai. Tớ rất yêu cuộc sống một mình của mình. Một mình nhưng mà mình không cô đơn nha các cậu. Tớ vẫn cảm thấy rất thoải mái, kể cả những khi mà tâm trí của tớ trở nên trống rỗng. Chỉ đơn giản là khi ấy tớ không cần phải đeo mặt nạ với ai. Có một vài người đã hỏi tớ rằng là tại sao vẫn chưa yêu ai? Thực ra không phải là vì tớ không muốn yêu, mà là vì tớ muốn tận hưởng trọn vẹn những tháng ngày còn đang độc thân của mình, để mình hiểu được thế nào là sống vì bản thân mình. Nghe tới đây thì sẽ có một vài người cho rằng là tớ đang ích kỷ, tớ đang kiêu căng chẳng hạn, rằng tự vỗ ngực và nói rằng tôi không cần ai. Tôi có thể rất tốt khi tôi ở một mình, khi tôi sống độc lập và tự khiến cho mình vui. Tất nhiên cuộc đời này chẳng ai có thể tự tin rằng là mình có thể ở một mình đến cuối đời mà vẫn ổn được. Nhưng điều mà tớ luôn muốn gửi gắm tới các cậu, kể cả ở tập 8 tớ cũng đã nói đến cái vấn đề này, đó là hãy tự xây dựng cho mình một chỗ dựa vững chãi nhất. Ở hôm trước thì tớ có đi viếng bố của một chị đồng nghiệp. Ngày bé thì khi mà đến những cái nơi đó thì tớ vô tư lắm. Tớ cũng chỉ nghĩ đơn giản là đã có một ai đó rời xa khỏi thế giới này thôi. Nhưng mà khi trưởng thành thì nó lại khiến tớ sợ hãi vô cùng. Tớ cũng đã từng nghĩ đến cái viễn cảnh tồi tệ nhất, rằng nếu một ngày mà chuyện đấy xảy ra với mình, mình sẽ phải làm gì? Chắc là mình sẽ đau khổ lắm, mình sẽ trơ vơ lắm. Liệu khi ấy mình có đủ vững vàng để một mình bước tiếp hay không? Có một vài người sẽ nói như thế này: đừng quá kiêu ngạo và cho rằng mình có thể ổn khi ở một mình, vì sẽ có một lúc mình sẽ phải cần một ai đấy thôi. Đây là một quan điểm rất hay các cậu. Nhưng mà bên cạnh đó còn có một cái điều khác cũng đáng để chúng ta phải suy ngẫm, đó là tất cả mọi người trên thế gian này, kể cả những người thân của mình, rồi sẽ đến một ngày nào đấy họ sẽ phải rời xa mình. Và khi đấy ta sẽ làm gì nếu như mà trong túi ta không có tiền, trong đầu ta không có tri thức, và ta không có một trái tim đủ lớn để ta đón nhận những chuyện xấu xí ấy xảy ra với mình? Không một ai có thể ở bên cạnh mình suốt cuộc đời, và chúng ta cũng không thể dựa vào một người nào đó mãi mãi. Đối với tớ thì việc ai đó đang tận hưởng khoảng thời gian độc thân và yêu thích việc được sống một mình, nó không phải là kiêu ngạo hay là họ không cần tới ai, mà chỉ là vì họ muốn tự bản thân mình có thể đủ vững vàng trước khi đón nhận một người khác bước vào cuộc đời mình. Và cũng là để chuẩn bị trước cho việc ai đó sẽ rời xa mình. Người ấy sẽ đến để cùng mình hạnh phúc, và hạnh phúc của mình đang có cho bản thân mình cũng được nhân đôi lên, chứ không phải người ấy đến để mang hạnh phúc đến cho mình hay lấp đầy khoảng trống của mình các cậu. Vậy thì khi mà người ấy đi, người ấy chắc chắn sẽ mang theo luôn cả hạnh phúc của mình. Mà nói đúng ra thì nó không phải là của mình, nó vốn dĩ chỉ là của người ấy mà thôi. Tớ đã từng yêu và đã từng bị phụ thuộc cảm xúc rất nhiều vào người mình yêu. Nói một cách dễ hiểu hơn thì đó là người mình yêu sẽ quyết định được cảm xúc của mình. Sự phụ thuộc cảm xúc có thể được xác định bởi những cảm giác bất an và nhu cầu cần được cảm thấy an toàn từ đối phương. Điều này xuất phát từ sự thiếu tự tin và khó có thể hạnh phúc khi chỉ có một mình. Nói đến đây thì chắc các cậu cũng hiểu được phần nào đó lý do tại sao chúng ta phải học cách dựa vào chính mình. Tớ đã từng đau khổ, đã từng biết khổ nhưng mà vẫn bám lấy, đã từng nghĩ nếu mà người ấy rời mình đi thì mình sẽ không thể yêu thêm được một ai khác, và sẽ chẳng có ai yêu được mình. Đã từng sợ rằng mình sẽ khó có được hạnh phúc cho riêng mình. Tất cả những suy nghĩ đó đều được bắt nguồn từ sự thiếu tự tin và lòng tự tôn thấp. Lòng tự tôn thấp lại được bắt nguồn từ việc chính bản thân mình đã không tự xây dựng cho mình thật nhiều giá trị. Trong cuốn sách Không Ai Nợ Bạn Sự Xinh Đẹp có một đoạn trích mà tớ cực kỳ tâm đắc, đó là: hãy học cách tự làm bánh. Bởi vì khi bạn đã có một chiếc bánh tuyệt cú mèo thì những mẩu vụn của một người khác và việc chấp nhận một tình yêu tầm thường khiến bạn đói mèo sẽ không còn một chút cám dỗ nào nữa. Bạn phải sống như thể sẽ không có ai làm bánh cho bạn. Khi mà chúng ta có một cái sự độc lập về cuộc sống, về tư tưởng, về kinh tế, chúng ta có thể lựa chọn cách sống mà mình mong muốn, cũng có thể cự tuyệt tất cả những thứ mà mình không cần. Hãy học cách ở một mình, nhưng mà không thể đơn độc. Học cách ngắm nhìn bản thân thật đẹp trước gương, và học cách yêu lấy bản thân mình, không phụ thuộc vào tình yêu của người khác. Không một tình yêu nào có thể đáp ứng trái tim của một người tốt hơn là tình yêu bản thân vô điều kiện. Và không bao giờ là sai nếu như mà chúng ta chọn yêu lấy bản thân mình trước khi yêu lấy cuộc đời này. Ngay cả mình còn không yêu được chính mình thì mình lấy đâu ra tư cách để mình yêu người khác. Và cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã luôn ủng hộ và lắng nghe podcast của Luy. Thật lòng thì tớ rất biết ơn các cậu và hy vọng là chúng ta sẽ còn đồng hành cùng nhau lâu thật là lâu nữa. Chúc các cậu sẽ luôn an nhiên và luôn hạnh phúc, kể cả khi chỉ có một mình. Hẹn gặp lại các cậu trong những tập podcast tiếp theo. Bye bye!